Hôm nay là đầu năm mới rồi đó, một năm đi qua này. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Phổ Môn. Chúng ta không nhớ là các vị đã học được đến đoạn thứ mấy rồi. Mình đọc lại từ đầu. Đoạn đầu là: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đoạn thứ hai là: Đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đó vô tận ý, ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ. Đoạn thứ ba là: Thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Có lẽ hôm nay chúng ta học vào đoạn thứ tư, phải không? Ta vì ông lược nói. Có đoạn thứ tư chưa? Nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Hôm nay mình học tới đoạn thứ năm ha. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quan Âm hầm lửa biến thành ao. Đoạn thứ năm. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quan Âm hầm lửa biến thành ao. Có lẽ là không ai ngây thơ đến nỗi là nghĩ rằng mình thử nghiệm cái điều này. Không ai ngây thơ đến nỗi là đứng bên cạnh hầm lửa nhờ người khác xô tới thử coi mình có niệm Quán Âm, Quán Âm có xuất hiện cứu mình hay không. Tại sao mình không có gan làm như vậy? Thứ nhất là mình chưa chắc mình niệm giỏi, niệm thuần. Thực ra khi mà tâm của mình thuần một niệm Quán Âm á, thì có lẽ là mình không có sợ bất cứ một cái thử nghiệm nào. Khi mà tâm thuần một niệm, lòng chí thành lớn á, thì thưa đại chúng là mình cảm nghiệm được cái năng lực của Quan Âm đến yểm trợ cho mình rất là dễ. Và thông thường thì tâm thức chúng ta nó không thuần, chúng ta một niệm nhớ mà 10 niệm quên. Có khi một ngày quý vị tự hỏi lòng lại coi là quý vị niệm được bao nhiêu câu Quan Âm. Nhiều lắm là tới lúc sửa soạn ngủ, nằm trên giường niệm mấy câu rồi cứ ngủ mất. Rõ ràng là như thế. Có cái câu chuyện dễ thương là hạt đậu biết nhảy, các vị còn nhớ không? Một vị sư lang thang, ông phiêu bạc ở cái vùng rừng núi Tây Tạng. Từ ở trên đỉnh đồi, ông nhìn thấy cái nhà kia hào quang phủ đầy nè, rất là sáng. Cái ông mới lần dò ông tìm, ông nghĩ đó là bậc thánh giả đang trú ngụ. Tới nơi quá ra là không có thánh gì hết, mình có bà già ăn mài thôi. Ông ngạc nhiên hỏi chứ bà làm gì. Nói dạ thưa, tôi mỗi ngày chống gậy đi xuống phố xin ăn thôi à. Và cuộc đời nghèo khổ quá, cho nên một hôm có một vị sư ghé lại đây dạy cho tôi niệm cái câu Án Mới Đi Bát Di Hường. Cho nên tôi tin tưởng tôi niệm. Và đầu tiên thì tôi niệm cứ một tiếng vậy, tôi lấy một hạt đậu tôi bỏ bên từ lon này qua lon này. Cái dần dần tôi niệm, cái mỗi lần tôi niệm thì hạt đậu tự động nhảy, chứ tôi không cần lượm bỏ nữa. Ông nói ồ, bà niệm vậy là khá hay chí thành rồi đó. Nhưng mà bà niệm trật rồi, không phải Án Mà Đi Bát Di Hường mà Án Mà Đi Bát Di Hùm. Đúng cái âm là vậy. Bà nghe thấp thoáng thấp thử, cho nên bà Án Mà Đi Bát Di Hường, một cái hùm hường đó nó gần nhau. Bà nghe cái bà rất là buồn. Bà nghĩ là 20 năm mình chí thành mình niệm, quá ra 20 năm mình trật lắc toi công. Cái bà phiền não trong bụng. Và cái nỗi buồn nó lớn đến nỗi là sau khi vị thầy đi dạy xong, nó đấy rồi ổng đi, cái bà niệm hạt đậu nó không có nhảy nữa. Và vị thầy kia lên đồi nhìn xuống đấy, cái màu vàng rất là đẹp, năng lượng rất lành nó phủ trên căn nhà, nó biến mất. Cái nhà tồi tàn u ám thể hiện cái sự nghèo khổ khó khăn và một oán hận của một người, chứ không có cái gì là thánh giả cả. Cái ông nó chết rồi, mình hại bà cụ đó rồi. Cái ông mới đi trở lại, ông nói nè, thưa bà, hồi nãy tôi nói ra là tôi thử bà thôi, chứ còn bà niệm Án Mà Đi Bát Di Hường đúng chứ không phải sai. tôi nói thử bà cái lòng tin mà đủ kiên nhẫn hay không. Cái bà mừng quá, bà nói ồ hóa ra là thế, làm cho tôi nãy giờ tôi buồn quá đi, tôi niệm đâu có được. Cái bà bắt đầu là niệm án mani bát di hường, cái hạt đậu nó nhảy lại. Thưa, câu chuyện này nó nói cho chúng ta biết một điều là niệm chúng ta chưa chí thành. Ví dụ như mình có niềm tin với Quan Âm, mình chí thành, mình niệm, mình dâng hiến cuộc đời mình cho cái danh hiệu Quan Âm, thì tức khắc là các vị sẽ cảm được năng lượng lành thôi. Còn mình chưa có niềm tin lớn, chưa có liều chết liều sống vì cái chuyện niệm Quan Âm. Nhưng mà cái ngược đời của tâm thức chúng ta thì ta có thể liều chết liều sống vì chuyện khác được, phải không? Có thể giận ai đó, uống thuốc độc tự sát được, mà niệm Quan Âm tăng trưởng công đức lành, làm cho cuộc đời mình cái thiện nhân nó càng ngày càng lớn, thì mình lại không có khả năng làm được chuyện đó. Giận ai thì giận thấu xương được, hứa với lòng là không bao giờ quên thì làm được. Mà cái chuyện niệm Phật tăng trưởng công đức lành mình không làm. Lạ, con người có cái kỳ lạ là như vậy. Các vị thấy lạ không? Lạ chứ ha. Cái nó nâng đỡ cuộc đời mình, nó cứu cuộc đời mình, nó đưa cuộc đời mình lên. Đáng lẽ là mình gặp được Phật Pháp tuyệt vời như thế, mình khởi phát niềm tin rất là mạnh, và mình hứa với lòng là chết sống con không thể quên được chuyện tu. Ấy thế mà mình làm không được. Mình đun vô cái cảnh khổ, cái mình giác ngộ, mình nghĩ là chắc là chuyện này ăn thua đủ với chuyện tu, không bao giờ quên. Thế mà chừng ba hôm cái chuyện tu nó nguội dần, cái nó lạnh mất tiêu à. Và trong nhà chùa có nói một câu: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Người mới tu năm đầu á thấy Phật ở trước mắt, cái năm thứ hai cái Phật bay lên nửa đường mây rồi, cái năm thứ ba đi luôn không còn thấy nữa, gọi là tam niên bất kiến Phật. Và cái điều này nó không loại trừ ai hết, từ những người cư sĩ bên ngoài cho tới các thầy các sư cô, những người phát tâm lành đi tu, tâm bồ đề lâu lâu nó cũng quên và có khi nó bị thui chột. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhắc với nhau là mình chưa có thể cảm được năng lượng lành Quan Âm là tại vì cái niệm của mình chưa thiết tha mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ mình trở lại những câu này. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quan Âm hầm lửa biến thành ao. Mình tự hỏi coi hầm lửa là gì. Cái hầm lửa này không phải hầm lửa bên ngoài, trong này. Các vị để ý ra là khi mình có một cơn giận ít thì nó là lửa than, nó âm ỉ. Rồi cái cơn giận mà dữ dội thì lửa nó bùng cháy lên rất là mạnh, nó đốt phá thân tâm mình. Và người nào mà sống với cơn giận nhiều là người đó tự tàn phá và giết cuộc đời mình vội vàng nhất, sớm nhất, kết thúc sinh mạng mình mà không cần đến cái chu kỳ tuổi thọ chấm dứt gì cả. Cứ một cơn giận nó phát sinh trong tâm thức ta, tức là những cái hóc mô cơ thể mình tự động nó phải tiết ra những cái chất độc. Mà sau đó chừng vài tiếng đồng hồ, cái hệ giao cảm thần kinh và đấu giao cảm thần kinh mình nó mới tiết ra một cái hóa chất để nó trung hòa lại. Đó là mình nói cái trường hợp mà mình biết dừng lại, biết làm cho cơn giận mình nó lắng, biết làm cho tâm mình nó thư giãn. Nhưng mà thường người ta không biết chữa trị mình. Khi có cơn giận đến thì mình hùng hổ làm cái lửa giận phát sinh, là mình tự đốt phá giết chết cuộc đời mình đã đành. Sau cơn giận mình không biết thư giãn, không biết hồi phục năng lượng, mình lại ôm ấp cái âm ỉ giận hờn nữa. Thế thì cơ bắp mình nó sẽ rất là căng thẳng. Và đó là cái điều kiện để tất cả những cái bệnh nan y nó có mặt trong thân tâm này. Cái gần nhất là thế này. Ví dụ như các vị biết là mọi cái năng lượng cơ thể mình nó đều cần đường, có phải không ạ? Tức là thức ăn mình đi vào nó đốt, nó làm thành đường. Năng lượng của đường nó làm cho cơ thể mình mạnh. Ví dụ như người chạy bộ đường dài, người làm những cái công việc cơ bắp nó rất là cần năng lượng đường. Và đường nó đi vào trong tế bào thì nó làm cái sức mạnh mình tăng lên. Một là anh chuẩn bị để chạy, hai là anh chuẩn bị để đối phó với những cái khó khăn. Và tất cả những cái thần kinh, những cái áp lực của thần kinh nó đè nặng trên thân này thì nó làm cho cái cơ thể của chúng ta tự động tiết ra chất đường vào trong máu. Tức là khi mình có bất cứ một cái căng thẳng gì thì tức khắc là cái hệ giao cảm thần kinh nó tiết vào trong cơ thể mình, trong tế bào mình một cái lượng đường rất là cao. Và nếu sau đó mình làm cho lòng mình thư giãn lại thì cái lượng đường trong máu mình nó sẽ được trung hòa lại bằng cái hệ đối giao cảm thần kinh, nó điều tiết lại cơ thể mình, nó làm thư giãn, nó làm hòa bình, nó làm yên lắng lại, nó làm cơ thể nghỉ ngơi lại, nó làm đồng tử mắt mình khép lại. Khi xúc động cái lượng đường nó đi vào máu cho nên đồng tử mắt mình giãn ra, cho nên mình gặp một người thân mắt mình sáng lên là tại vì lúc bây giờ tình cảm mình nó biểu lộ mãnh liệt, mắt đồng tử mắt mình giãn ra, cái nhìn mình sáng hơn, mắt long lanh hơn là như thế. Giận ai con mắt mình nó hiện lên cái nét dữ dằn hơn cũng như vậy. Và áp lực thần kinh khi phát sinh thì nó làm cho cơ thể mình cái lượng đường tiết rất mạnh, mình không có làm dịu được, không nghỉ ngơi được. Tức khác là đường trong tế bào nó không có cái điều kiện nó giải tỏa. Thế thì một ngày một chút, một ngày một chút thì chắc chắn là trong tương lai ta bị cái tình trạng dư đường trong máu, cao đường, cao huyết áp và tất cả điều kiện của bệnh tật phát sinh từ cái căng thẳng thần kinh mà ra. Cho nên cái tác hại lớn đầu tiên của cơn giận là nó bùng cháy, nó đốt, tàn phá sinh mạng ta. Nhẹ hơn là cái giận âm ỉ trong lòng kèm theo với một cái căng thẳng thần kinh, cũng là một loại tự giết chết mình bằng cái con đường hủy diệt dần dần sinh mạng này. Và Đức Thế Tôn gọi nó là hầm lửa lớn. Ta tự nhiên bị xô rớt vào hầm lửa lớn. Giả sử sinh lòng hại xô rớt hầm lửa lớn, ai sinh lòng hại ta? Không hề có người láng giềng nào mà hại mình bằng mình hại mình hết á. Thưa, không có bất cứ kẻ thù nào mà dễ sợ bằng con người cả. Rồi gần hơn nữa, không có bất cứ kẻ thù nào dễ sợ và hại ta bằng chính ta cả. Điều này rất là rõ. Ví dụ thế này, ví dụ như cái kẻ thù mình là cái anh hàng xóm ở gần mình nhất đi, nhưng mà họ muốn tấn công mình, họ muốn đánh phá mình. Thưa, không phải họ đánh phá một ngày một đêm, họ rình rập bên cạnh mình hoài. Họ ở nhà họ, họ muốn qua mình thì mình còn có một cái quãng thời gian để phát giác, có một quãng không gian để đề phòng, phải không ạ? Nhưng mà cái kẻ thù nó từ bên trong này, nó không hề báo trước cho các vị biết là lúc nào nó nổi giận, lúc nào nó tấn công. Cho nên mình chia sẻ là không hề có kẻ thù nào ghê gớm bằng chính ta là như thế. Kẻ thù bên ngoài ta đề phòng được, kẻ thù bên trong ta không biết nó có mặt lúc nào, không biết cơn giận mình nó phát sinh lúc nào. Cho nên xô ta rớt hầm lửa lớn không phải là người ở đâu xa lạ, mà chính ta. Chính ta đây là cụ thể là ai? Là ý nghĩ này. Cái giận, cái hờn, cái bất an, cái sầu tủi này nó có mặt ở trong tiềm thức rất là sâu, bất chợt nó nổi lên. Cho nên ta gọi đó là sinh lòng hại và xô ta rớt hầm lửa lớn là như vậy. Ví dụ như mình chứng kiến cái thiên tai vừa rồi là 400.000 con người chết. Động đất ở Pakistan, Afghanistan vừa rồi khoảng 200.000 nữa. Cái chuyện đó, cái năm Ất Dậu này, sinh mạng của con người chúng ta biết gần gần đây là 1 triệu. Thiên tai gây nên thảm họa cho con người. Nhưng mà nếu các vị nhớ lại 60 năm trước cũng năm Ất Dậu, dân Việt Nam trên đất Bắc chết bao nhiêu? 2 triệu người chết đói. Thiên tai gây nên hay con người gây nên? Con người gây nên. Rõ ràng là thiên tai dịch quả của vi trùng, của thiên nhiên vân vân không đáng sợ bằng con người. Chỉ có con người gây tai họa mới đáng sợ thôi à. Và các vị biết là Đệ Nhị Thế Chiến bao nhiêu sinh mạng con người? Nhiều lắm. Tất cả những người, những cái con em của người châu Âu, của người Mỹ vân vân chết ngoài chiến trường như rạ. Và mình nuôi một sinh mạng thưa cực nhọc vô ngần. Các vị thử nghĩ là sinh một đứa con ra từ lúc còn đỏ hỏn, rồi nuôi nó cho tới lớn, nó ăn học thành hình, nó khỏe mạnh, nó hoàn thiện hình hài, rồi nó đi vào chiến trường, nó chết một cách vô duyên vô tội như thế. Rõ ràng là cái tàn phá sát hại của con người ghê gớm hơn tất cả mọi loại dịch bệnh và thiên tai. Đó là mình nói bên ngoài. Các vị nhìn vào lịch sử, các vị nhìn vào những cái đại họa của con người. Con người giết nhau tàn độc ghê gớm hơn cả thiên tai dịch họa vô cùng. Rồi mình nhìn lại gần hơn nữa, thưa các vị, sở dĩ có những cái tình trạng giết nhau ghê gớm như vậy, máu chảy thành sông như thế, là do cái gì tạo nên? Tâm thức con người tạo nên. Con người có thể vận dụng những cái mỹ từ rất tốt đẹp như hòa bình, độc lập, tự do, bảo vệ tôn giáo, vân vân, ngàn vạn cái loại mỹ từ che phía trước để hành động một cách rất là mang rỡ ở phía sau, giết người không giống ta. Và điều này trong lịch sử ta xảy ra suốt cả một chiều dài có mặt của nhân loại cho tới hôm nay. Và mọi cái nó phát sinh từ tâm thức rất là ác độc, giận, sân hận của con người mà hình thành. Đó là cái đại họa từ ngoài xa cho tới gần, ngay trong trái tim ta. Các vị nhìn thử thì các vị biết điều này rất là rõ. Đây là ví dụ cho các vị thấy, bất thần các vị sẽ bị thô rớt hầm lửa lớn. Mình đang yên vui, tâm thức mình nó đang rất là yên bình, cái đột nhiên mình nhìn một tấm hình thôi. Tấm hình hồi xưa mình là quân nhân, mình đã từng chụp với một nhóm bạn bè thế này. Cái mình nhớ lại, ồ, đây là những người bạn rất dễ thương, nhưng mà những người bạn này đã bị tàn sát nè, đã bị tù tội nè, đã bị đọa đài nè. Cái tự nhiên mình khởi ý nghĩ là ồ, đáng hận thay những con người đã ra tay hành hạ những người bạn của mình. Thì liền tới các cái lòng giận dỗi, cái sự bực tức của các vị nó ào ào nó nổi lên dễ dàng lắm. Đó là tôi nói trường hợp mà các vị nhìn một cái hiện tượng bên ngoài, nó tác động tâm thức để các vị khởi tâm thức, để các vị tự mình nhào xuống hầm lửa lớn. Nhưng mà có những trường hợp không cần những cái tác động bên ngoài. Mình đến cái tuổi này, cái công ăn việc làm mình không bận biểu, cái chuyện lo lắng gạo cơm mình cũng không cần nữa, mình rất là rảnh rang. Cho nên nhõng nha nhõng nhảnh đi tới đi lui về, gọi những cái điều của quá khứ trong tâm thức ra để nhâm nhi, giống như ta nhâm nhi nước vậy. Nhớ chuyện nọ xong cái nhớ chuyện kia, nhớ chuyện này nhớ chuyện khác. Thưa, ai cũng có một cái kho tàng quá khứ rất là đầy, còn hơn là kho đồ cổ thiên hạ nữa. Mà đặc biệt một điều các vị lưu ý là cái gì mà vui ta nhớ không có nhiều, cái gì giận, cái gì buồn, cái gì làm cho mình tức tối thì cái đó mình nhớ rất là dài. Tại sao? Ta mà ghét một người nào đó thì ta cứ nói 5-3 câu là nhất định là con người này sống để dạ, chết mang theo, chứ không thể tha thứ được. Rõ ràng là mình cố tình làm cho những cái điều mình giận, mình ghét, những cái tâm thức tiêu cực mình nó có ấn tượng rất là sâu trong ta. Cho nên chỉ cần lòng của mình nó có một chút trống trải, trong việc mình có một chút nhàn hạ là mình gợi hết những cái nỗi buồn, cái niềm bất an, cái sự giận tức ra để mình tự tàn phá cuộc đời mình. Đó là cách không cần một cái tác nhân gì bên ngoài cả, mà mình tự đưa cuộc đời mình rớt vào hầm lửa lớn. Và các vị nghĩ là khi tâm của các vị mà nó giận, nó tức, nó bất an, máu nó sôi lên sùng sục, thì cái điều làm khổ đầu tiên là làm khổ ai? Thưa, làm khổ chính mình. Rồi làm khổ kế tiếp làm khổ ai? Thưa, tất cả những người thân nhân quanh lãnh đủ cả. Lúc bấy giờ thì ta không có lý do gì để nói một lời dễ thương và dịu ngọt. Tại vì trong này lửa nó đang lên, mà làm sao bữa tôi nói lời dịu ngọt được. Và cái không cần nói, không cần làm gì cả, nổi cái năng lượng tiêu cực từ trong tâm thức của các vị nó phát sóng, thì nó cũng có thể làm cho bông hoa cây cảnh này héo luôn, chứ đừng nói các con người. Thưa, năng lượng của ta nó có cái tính chất đặc biệt là nó có thể tàn phá môi trường. Trong một cái phòng họp của một cái công ty kia, cứ khoảng một tháng là người ta phải đem cái chậu cây xanh ra người ta đổi. Tại vì cái chậu cây xanh đó người ta tuyển chọn rất là kỹ, là một loại cây có thể trồng được trong mát, nó hút thoáng khí, nó nhả dưỡng khí ra. Ấy thế mà sự chăm sóc cẩn thận cũng không làm sao cho cái cây xanh kia sống được 3 tháng cả. Và sau này người ta phát giác là cũng một loại cây như thế, cũng mua cùng một ngày như thế, nhưng mà để trong cái phòng kia không có cái cuộc họp hành thì cây đó lại sống rất là dai, không có sự cố gì cả. Và người ta nghiên cứu sâu hơn thì biết rằng cứ mỗi một lần họp công ty lại thì thiên hạ ném hết những cái độc địa dữ dằn vào nhau, chửi nhau không tiếc lời. Lời chửi là một năng lượng rất độc. Rồi tâm tư, tình cảm, tư duy của mình nó khởi sóng thức rất là phiền giận, rất là sân si, nó cũng là một loại năng lượng độc nữa. Thì nó đầu độc những cái loại cây ở trong phòng kia làm sao có thể sống còn. Và điều này người ta đã thử nghiệm nó rất là nhiều lần đều đúng cả. Thưa đại chúng, là cây cấu bên ngoài nó có cái cảm giác tính có khi mạnh hơn chúng ta nhiều. Nó không nói được, nó không tư duy được, nhưng mà bên trong cái khả năng cảm nhận của nó về năng lượng tiêu cực và tích cực nó cảm nhận rất là nhạy. Ví dụ không khí bị ô nhiễm, bị độc, ta nào hề biết, mà cây nó biết trước, nó rụng lá trước. Và có một nhà bác học người Nga, họ chế ra một cái máy để đo những cái cảm xúc của loài cây. Anh gắn cái máy lên trên những chiếc lá thì nghe cái chiếc lá nó báo động rầm rì, nó nói kẻ thù đang tới. Và không lâu thì thấy một người quẩy cái cưa từ ở ngoài cửa rừng đi vào. Và anh chàng này, anh đi, anh nhìn để anh chọn một cái cây nào đó vừa với cái nhu cầu làm lại cái nhà của anh. Anh cưa thôi thì nghe toàn thể cây rừng nó xôn xao, nó báo động, nó kẻ thù sắp giết người, nó tới đây. Và sau đó người ta thử nghiệm là cho một anh chàng cũng quẩy cưa đi vô rừng như thế. Nhưng mà anh chàng này trong tâm thức ảnh không hề có ý nghĩ là cưa một cây nào cả. Anh đi để chơi thế thôi. Thì rừng cây yên bình phẳng lặng, không hề có cái sự xôn xao báo động gì cả. Cho nên chúng ta nhớ một điều là cái cảm giác tính của loài bông hoa cây cỏ nó rất là nhạy. Và từ điều này chia sẻ lại, thưa đại chúng, là khi các vị bị xô rớt vào hầm lửa lớn, tức là cái năng lượng tiêu cực trong tâm thức của các vị nó phát sinh rất là mạnh, thế thì nó tàn phá trước nhất là các vị, thứ hai là nó tàn phá những người chung quanh. Ta chưa cần dùng lời độc địa hay là trịch thượng hay là làm gì tổn thương ai, chỉ cần ta có cái năng lượng tiêu cực trong đây, có cái niềm hờn giận trong tâm thức ta, thì tức khắc là cả một cái vùng không gian nhà ta bị đầu độc rồi. Và những người thân của ta, con em của ta lãnh đủ rồi, chứ chưa cần các vị nói gì cả. Điều này rất là rõ như vậy. Cái điều kế tiếp là do sức niệm Quan Âm hầm lửa biến thành áo. Dễ làm chứ đâu có gì khó khăn. Cái điều nó khó ở chỗ là khi cái cơn giận mình nó lên, khi cái niệm sân si mình nó đang khởi lên, mà có ai mà thương mình đó nè, thôi niệm Phật đi chị. Lúc đó mình làm sao? Mình nổi xung thiên nữa chứ, mình có chịu nghe lời người ta niệm Phật đâu. Cái cả nhất là nhắc các vị thôi thì hãy trở về với tiếng niệm Phật, hoặc là các vị đang thực tập chỗ tức là nhiếp tâm theo hơi thở. Có một người nào đó họ thương mình, họ thấy mình sắc mặt mình xanh lè, họ nói thôi thôi thở đi chị, thở đi anh. Lúc đó mình còn bực thêm nữa, mình đang giận run người đây mà mắc gì mà nhắc cái chuyện đó, bỉ mặt mình đó chứ đâu phải là tốt lành chi. Đó là trường hợp thứ nhất. Thưa các vị, trường hợp mà chúng ta có được một cái chút ý thức giác ngộ, thì khi mà cơn giận nâng lên, có một người bạn đạo chân thành giúp mình, nhắc mình một lời như thế, thì mình phải vội vàng quay về an trú trong hơi thở liền. Thưa, cái điều kỳ diệu nó trị liệu được cái cơn giận hay là cái nỗi bất an, không có cái gì tuyệt vời bằng các vị đem tâm về trú trong hơi thở, thì các vị điều trị rất là dễ. Ví dụ như các vị đang cơn giận, các vị thử lưu ý về hơi thở của mình để nghiên cứu nó, để học, thì các vị thấy điều này rất là rõ. Mình thở hỗn hà hỗn hển rất là mệt, phải không ạ? Giận nó làm cho cái hơi thở mình rất là ngắn, mình có cảm tưởng như là chỉ thở tới đây thôi, bình thường mình thở rất là sâu. Và khi tâm thức yên tĩnh và an trú được trong định á, thì hơi thở các vị nó nhẹ như một đường chỉ, nó giống như là không có thở vậy đó. Các vị tọa thiền mà có được cái tâm an định một chút, các vị nhận được điều này ngay à. Tức là lúc bây giờ mình không cần cố gắng gì cả, không cần bận tâm gì về chuyện hơi thở cả, mà tự nhiên hơi thở mình nó rất là nhẹ, nó đi vào rất là êm và đi ra rất là nhẹ, mà nó rất là sâu, hơi thở rất là dài. Đó là cái trường hợp mà tâm của ta an bình tĩnh lặng. Còn cái trường hợp mà cái cơn giận có mặt ở trong ta, thì các vị thử nghe hơi thở của mình coi, nó rất là ngắn, nó rất là mệt, nó tức quãng, nó hỗn hà hỗn hển. Và nếu lúc bấy giờ mà ta có một cái sự thông minh, ta nhớ lại rằng giận là tự sát, tức khắc là các vị hãy để tâm thức các vị đặt vào ngay hơi thở, theo dõi hơi thở. Khi mình đem cái tâm chú ý đến cơn giận, nói lầm thầm để làm phát sinh cơn giận, mình đem cái tâm ý đó mình đặt lại hơi thở, tức khắc là mình làm được một việc rất là quan trọng. Việc gì? Không có trút cái năng lượng của mình vào cơn giận nữa, để cho cơn giận nó bốc lửa lên cao. Đó là mình đang mời gọi cái năng lượng Quan Âm về trú lại trong thân này rồi. Và việc này, thưa đại chúng, không mấy gì khó, có điều ta không chịu làm thế thôi. Và khi mình thực tập quen rồi thì thế nào? Bất chợt mà có một cơn giận nó khởi lên trong tâm thức ta, ta thử nhìn cái cơn giận coi nó ra làm sao, hình hài nó như thế nào. Các vị nhận diện đây là cơn giận của tôi, chỉ cần mình nói một câu như thế thôi, thì liền tức khắc là các vị làm được một công việc rất là quan trọng, là các vị đặt cái cơn giận ra phía trước để các vị nhìn, mà các vị không phải là cơn giận. Sở dĩ cái cơn giận nó tàn phá mình, nó đọ đài mình là tại vì mình đồng hóa mình vào nó. Nếu mà mình làm được một việc là nhìn nó là cái bị tôi thấy, mà tôi là cái nhận thấy nó, thì tức khắc là cơn giận nó mất đi cái năng lượng tàn phá ta rồi. Nó không còn có bè bạn giúp đỡ nó không còn có cái năng lượng chảy vào. Giống như xe mà ta không đổ xăng vào thì tức khắc là xe nó không đi được. Cũng như vậy, khi mình nói là đây là cơn giận của tôi là người đang nhận biết cơn giận, nhìn thấy cơn giận, nhìn thấy cái diễn tiến của cơn giận, chứ tôi không phải là cơn giận, thì tức khắc là ta đã có mặt cái năng lượng Quan Âm. Và chuyện này khi các vị đi vào cái sự thực tập giỏi, thì ngay tức khắc là hầm lửa biến thành ao sen ngay, trong mát ngay, tâm các vị dịu ngay, nhẹ ngay. Có khi nào không biết có khi nào các vị có những cơn giận nó đùng đùng, nó tàn phá các vị, rồi các vị học được một cái bài học, đó là mời được năng lượng Quan Âm về để làm cho cơn giận nó biến thành hoa sen chưa? Thất bại quá, chưa làm được điều này. Rõ ràng thưa đại chúng là nếu mà chúng ta có tấm lòng biết thương mình một chút, tôi chưa nói thương ai, hãy thương mình trước. Mình khởi phát cái tâm thương mình một chút, mình nghĩ rằng mình may mắn vô vàng, phước đức rất là nhiều đời mới được sinh lên cái hành tinh này, và phước đức vô vàng mình mới có mặt trong cái điều kiện tốt lành ở nơi vùng đất này. Và phước đức tuyệt vời hơn nữa là cơm ăn áo mặc đủ đầy, không còn bận rộn với cái chuyện sinh kế nữa. Mình có được một cái khoảng thời gian không có dài lắm để thực tập. Thế mà mình không có tận dụng được cái điều kiện tốt lành mình đang có để tu tập, thì có thể ngày mai mình không còn có mặt trên cuộc đời. Chừng đó mình có muốn thực tập những cái điều trong kinh dạy cũng không thể được. Mình khởi phát cái niềm thương yêu chính mình như thế đi. Và các vị thử nhìn lại coi, chỉ cần nhướng con mắt nhìn xa xa một chút khỏi cái vùng đất này, các vị thấy có khi bằng tuổi mình họ vất vả vô cùng để kiếm miếng ăn, không có cái nhà, không có manh áo, không có người thân, ăn bữa sáng chưa chắc đã có buổi chiều, và tối nằm co ro ngoài hiên nhà người. Đó là những quốc gia nghèo đói. Nhìn xa xuống những vùng châu Phi, các vị thấy có những người tuổi ông mình thôi mà giống như họ đã 90-100 tuổi vậy. Da mặt nhăn nhúm hết, tay chân họ không còn là cái tay của con người, và cả đời họ chưa hề biết cái điều kiện tiện nghi của đời sống con người là gì. Thế thì mình nhìn thấy những cái trường hợp như thế, rồi mình nghĩ một điều là nếu mà mình không thông minh, không tu tập, mình để cho cái cơn giận nó đốt cháy mình từng ngày, để cho cái buồn, cái bực bội, cái bất an, cái sầu muộn nó trấn ngữ mình hoài, bất ngờ mình rời hình hài này rồi mình trở lại, biết mình có trở lại đây không, hay là mình trở lại bên kia, trở lại những cái vùng nghèo đó như thế. Thưa các vị, thì mất 100 năm thì ít đó, mất nhiều trăm năm mới có cơ hội tạo được phước lành để có được một hình hài đẹp đẽ, có được hoàn cảnh tốt lành như thế này để tu tập. Mong một ngày các vị mở mắt, các vị nhìn thành phố đẹp đẽ, điều kiện tiện nghi dàn trải phía trước cho ta, muốn đi thì leo lên xe có, và người thân chung quanh đều là những người dễ thương cả. Và các vị thử nghĩ là ngày mai mình có được cái hoàn cảnh như thế này không, hay là ngày mai mình rời hình hài này ra đi, ai mà biết được. Hồi sáng này pháp thoại Lộc Quyển tôi nói một điều rất đơn giản để chia sẻ với thiền sinh Tây Phương thôi. Tôi nói mỗi ngày tôi chỉ thực tập một điều rất nhẹ nhàng, là mỗi buổi khuya đứng ở trên con đường đi xuống thiền đường, tôi nhìn xuống thành phố Escondido, tôi thấy rất là đẹp, đèn rực rỡ sáng choan cả một thành phố. Tôi đứng ngần ngừ chừng khoảng một phút, tôi tự hỏi coi là ta có còn nhìn lại được thành phố này vào ngày mai không. Và ai mà biết được rằng mình ngày mai không còn nhìn được thành phố. Và khi các vị làm được điều này, các vị chỉ cần mỗi sáng hỏi mình một câu là ngày mai ta có còn ngủ lại trên giường này nữa không, ngày mai ta còn gặp người thân nữa không, thì tức khắc là trong trái tim của các vị khởi lên một cái niềm thương yêu với mọi người xung quanh rất là dễ. Có khi mình giận người mình, người bạn hôn phối của mình ghê gớm lắm, mình nghĩ trừng trị một ngày chưa xứng đáng, mình phải chiến tranh lạnh với họ 10 ngày nửa tháng mới xứng đáng cái tội gây nên cớ sự như thế này. Không buồn nói chuyện, không muốn cho ăn cơm, vân vân, nghĩa là làm mọi cách để thể hiện cái sự căm ghét lạnh lùng của mình đối với người kia. Tôi không biết là các vị đã từng làm như vậy chưa, nhưng mà ví thử là ta hẹn với lòng rằng ta sẽ dẫn người này 10 ngày, nhưng mà mới tới ngày thứ 9 thôi, chưa tới cái ngày quy định của ta, người kia sáng hôm sau ngủ không có bao giờ dậy nữa. Và cái điều khổ đau nhất là trong cơn hấp hối, người đó nắm tay mình nói: tôi xin lỗi anh, hoặc là anh xin lỗi em. Rồi mình nghĩ làm sao khi mà người ra đi rồi mình không còn cái cách gì để mà hàn gắn lại, để mà chuộc lại cái lỗi lầm mình đã gieo nặng nề trong tâm thức của người kia. Thưa, mình cứ nghĩ là mình sống được hoài để trừng trị người kia ư? Đó là cái điều rất là gần mà có khi trong đời chúng ta đã từng gặp phải. Cho nên thưa các vị, cái việc đơn giản nhất trong cuộc đời, các vị đừng nói thương bất cứ ai, các vị hãy thương mình đi. Hãy làm cho lòng mình nhẹ gánh những cái quá khứ có khi nó rất là đau buồn, nó đè lên cuộc sống của ta, thì ta thông minh ta loại nó, và phải bằng cách làm thế nào đó để trong cái phút giây hiện tại, mỗi một hơi thở vào hơi thở ra là ta phải sống được với đạo, ta phải niệm được một tiếng Phật, phải làm được công đức lành. Chứ đừng để cho những cái hờn giận buồn phiền bất an nó đọa đài, nó giày xéo, nó tàn phá cuộc đời mình. Và nếu mà người biết thương mình, thưa các vị, vừa có một cái niệm giận trong tâm thức thì ta liền tức khắc mời gọi cái năng lượng quan âm về. Một là cạn nhất là ta có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Giỏi hơn một chút thì ta có thể nhìn cái giận của mình, chiêm nghiệm cái giận của mình, để biết đây là cái giận của tôi, và tôi là người đang nhìn cái giận, chứ tôi không phải là cái giận. Đó là con đường của tuệ quán. Ta từ con đường này đi tới mọi sự thành công. Và tôi nói linh tinh rất là nhiều để quy kết lại một điều nhỏ thôi. Đó là các vị nên nhớ hầm lửa này không phải ở bên ngoài, mà hầm lửa này nó có mặt ngay nơi đây. Không hề có một người nào xô ta rớt cả, không hề có một kẻ thù nào đáng sợ bằng chính tâm thức của ta nó xô ta cả. Người hàng xóm, kẻ thù bất cứ nơi đâu, dù họ muốn hại ta, họ cũng phải cần có một quãng thời gian, một quãng không gian họ mới đến với ta được. Thế nhưng mà tâm thức này nó có quyền mời cái hầm lửa này xuất hiện trong ta bất cứ lúc nào. Cho nên một cái điều quan trọng hãy nhớ là hầm lửa chính nơi đây, và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu mình không có đề phòng. Thế thì có mặt hầm lửa và nó đọ đài, nó xô cuộc đời mình xuống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, bên cạnh của hầm lửa đó có Đức Quan Âm đang đứng. Nếu ta có một chút thông minh thì khi hầm lửa vừa có mặt thì ta mời gọi năng lượng Quan Âm về, tức khắc là hầm lửa biến thành ao. Mời gọi năng lượng Quan Âm có nghĩa là ta nhận diện đây là cái giận của tôi. Tôi là người đang nhận biết cái giận, chứ tôi không phải là cái giận. Tức khắc là ta mời được năng lượng Quan Âm về để làm cho lửa dữ hóa thành ao sen là như thế. Đó là đoạn thứ năm. Đoạn thứ sáu, tôi chưa có làm xong mấy cái CD Quan Âm hôm trước. Ba cái mà tôi nghe xong nó dở ồn, cho nên tôi làm tới làm lui tôi thấy nó cũng chưa được gì hết. Tôi cứ để đó. Đáng lẽ mang một cái như cô Kim Anh thì cô copy thử, nhưng mà rồi cũng bỏ quên luôn cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai, cái thứ ba thì chưa xong. Bây giờ mình hứa nhau là thôi để học xong Quán Thế Âm Bồ Tát cái làm luôn lần nữa, khỏi cần nôn nóng nghe gì cả, cứ nghe được bao nhiêu nhớ bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng mình dặn nhau, thưa đại chúng, là các vị nên học thuộc lòng cái đoạn kinh văn này rất là hay. Học âm chữ Hán cũng được, học tiếng Việt cũng được. Thế Tôn giữ tướng cũ, ngã kim trùng vấn bỉ. Thế Tôn đủ tướng tố, con nay lại hỏi kia Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm. Đọc một mạch thuộc dễ lắm. Và thay vì các vị bước từng bước, các vị niệm A Di Đà Phật hoặc niệm Quan Âm, các vị cũng có thể thay đổi bằng cách là cứ mỗi bước niệm một câu: Thế Tôn dự tướng cụ, ngã kim trùng phấn bỉ, Phật tử hà nhân duyên, nhân di Quán Thế Âm. Rất là dễ. Chúng ta đi vào đoạn thứ 6. Đoạn thứ 6 nguyên văn của nó là: hoặc phiêu lưu cự hải, long ngư chư quỷ nạn, niệm bỉ quan âm lực, ba lạng bất năng một. Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm quan âm sóng mòi chẳng chìm được. Mình không cần học nhiều, cứ mỗi bữa học 4 câu hay là 8 câu, các vị chịu khó thuộc, rồi các vị ráp lại, các vị thuộc nguyên một bài, phải không? Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm quan âm sóng mòi chẳng chìm được. Hai cái chữ sóng mòi này dễ hiểu không? Thưa, sóng là những cái lượng lớn nổi lên, mòi là những cái lượng nhỏ lăn tăn, đó là sóng mòi. Nguyên văn là: hoặc phiêu lưu cự hải. Cự hải là biển đông mênh mông á. Các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm quan âm sóng mòi chẳng chìm được. Thưa đại chúng, là cái chuyện trôi dạt biển lớn này thì chúng ta có kinh nghiệm. Các vị ở trong bờ thì nhìn thấy biển rất là đẹp, thấy thích vô cùng, thấy trời xanh biên biết. Nhưng mà các vị ra giữa trùng khơi mênh mông bằng một cái chiếc tàu bé nhỏ, và khi mây đen bao vây thì các vị mới thấy là khủng khiếp vô cùng. Biển bây giờ nó không có xanh như ta tưởng nữa, mà nó đen thùi lùi, thấy dễ sợ. Nó là màu đen. Và biển màu đen này, các vị nhìn lên trời, các vị cũng không thấy màu xanh dễ thương như lúc ta ở bên bờ nữa. Và mênh mông giữa đại dương, mà nhất là sóng nó đang cuồng nộ, thế thì thân phận con người bé nhỏ vô cùng. Và mình thử đặt cái trường hợp là mình mà trôi linh đinh ở ngoài biển khơi, bị sóng bão sửa soạn nhẫn chìm, và dưới này bao quanh ta là thứ gì? Nhiều cái loại có khả năng là nó giết sinh mạng mình như chơi. Cho nên gọi là hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng. Tức là người này đang ở trong cái tình trạng phiêu dạt bất định, và đầy cái nỗi sợ sệt hãi hùng bao quanh ta. Và lúc bấy giờ chỉ cần khởi lên cái năng lượng niệm quan âm thôi, thì tức khắc là những cái loại thuần luồng ác quỷ độc trùng này, những cái loại cá sấu này không dám hại các vị, mà kể cả sóng nhỏ sóng lớn cũng không có khả năng nhận chìm được các vị nữa. Đó là cái năng lượng quan âm khi ta mời gọi về lại trong trái tim ta. Bây giờ mình thử quay lại tâm thức mình nhận diện coi, khi nào thì tâm thức mình nó lạc vào cái vùng biển mịt mù thế này, và nhiều cái sự nguy hiểm khổ nạn nó dây quanh, khi nào? Có những lúc mình rất là cô đơn, lòng mình rất là cô liêu, có phải không? Nó mờ mịt, nó không biết phải làm gì, nó không biết ghé vào đâu, và tâm thức nó chơi vơi vô cùng, giống như là nó phiêu linh giữa biển lớn vậy đó. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thường gặp phải. Và thông thường vào những cái trường hợp mà tâm mình bất định, không có chỗ trú, không có cái năng lượng chánh niệm ngự bên trong á, thì tức khắc là mọi cái nguy hiểm xung quanh nó có khả năng nó mời gọi các vị. Ví dụ như mình dùng một cái rất là cạn là thế này. Có một ngày nào đó không có người thân ở trong nhà, và một mình ta đối diện với cái hiu quạnh cô liêu trống trải của hoàn cảnh xung quanh, cái tự nhiên mình có một cái nhu yếu là thôi phải làm cái gì. Và bây giờ cái gì dễ làm nhất? Nhà nó có một đống những 200-300 cái đĩa hình, toàn là cái thứ phim bắn nè, phim ca bồi nè, những cái phim rất ư là bạo hành. Và những cái này mà mình bỏ vào chừng vài phút sau là tự nhiên mình bị hút vô trong đó mất tiêu à. Và cái cô đơn quan liêu của lòng nó không còn nữa. Lúc bấy giờ là cái vui, cái buồn, cái giận, cái cuồng nộ, cái sát hại ghê gớm ở trong phim, nó là mình thể nhập mình vào phim luôn, mình đắm chìm vào đó luôn. Cho nên khi mình lạc lõng bơ vơ giữa biển khơi mênh mông thì rất là nhiều cái loại ác quỷ, rất là nhiều cái loại cá sấu thường luồn và rồng độc nó đang chực chờ, nó ăn thịt mình. Có phải vậy không? Và điều này thì chúng ta đều có kinh nghiệm cả. Các vị lâu lâu nhận diện coi là có những lúc tâm thức mình nó đi vào con đường đó, nó cảm thấy sao? Rất là bơ vơ, rất là cô liêu, nó trống trải vô cùng. Cho nên mình có cái nhu yếu là gọi điện thoại tới thăm bạn, hoặc lúc bấy giờ may mắn hơn nữa là có một ai đó mà gọi điện thoại cho mình thì mình mừng vô cùng. Và cái điện thoại người kia gọi tới có khi nó không phải là cái điều tốt lành cho chính bản thân mình. Một tiếng đồng hồ nói chuyện với mình, họ rót toàn bộ những cái thứ độc dược vào tâm thức mình. Này là cái chuyện giận, cái chuyện buồn, cái chuyện xấu xa ô uế của ông A bà B gì, họ nhớ từ năm trên năm dưới, họ đem họ rót cho mình hết. Và ta thử nghĩ là cái vùng trời tâm thức của ta, mỗi một ngày ta bị họ rót một tiếng đồng hồ về tất cả những cái điều tiêu cực như thế, ngày hôm sau ta cũng bị rót một tiếng đồng hồ những cái tính tiêu cực như thế. Họ nói riết thì sao? Nó làm cho nhiễm mặn cái vùng đất tâm thôi nhé. Nước mặn mà tràn vô đồng một lần lấy ra thì ta có thể cày cấy được, gieo lúa được. Nước mặn mỗi ngày nó tràn một lần thì còn gì là vùng đất màu mỡ của anh nông dân kia. Cũng như thế, tâm thức của các vị mỗi ngày các vị để cho những người bằng hữu mà rót những cái nọc độc vào tâm thức các vị, nó nhuộm bẩn lòng mình, nó làm ô uế tâm thức mình, rất là tội nghiệp cho chính mình. Và nếu mình thông minh, thưa các vị, là trong những cái lúc mà mình hoảng loạn bơ vơ như thế, mình làm được một việc, đó là mời gọi năng lượng Quan Âm về ngự trong trái tim mình, thì tức khắc là cái năng lượng mình rất là hùng hậu, mình đề kháng được với tất cả những cái loại tác nhân độc hại nó đến với trái tim mình. Mình không có một cái nhu yếu phải làm gì khác, phải đi coi phim, phải kiếm chuyện thị phi, phải nghe người ta rót nọc độc vào mình, thưa không cần thiết nữa. Mình có thể ngăn chặn được tất cả những cái luồng nước ác độc nó đến với mình một cách rất là dễ dàng. Cho nên ta gọi là hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng do sức niệm Quan Âm sống mòi chẳng chìm được, là như vậy. Quý vị thấy là kinh Phổ Môn rất là dễ hiểu, có phải không? Nó rất là dễ cho mình thực tập, ai cũng có thể tin được điều này cả. Năng lượng lành mà các vị mời gọi được về trong trái tim của các vị, thế thì tức khắc các vị có thể loại trừ tất cả những cái thứ tác nhân độc hại từ bên ngoài đến với mình. Trong kinh Phật có một cái ví dụ thế này. Ví dụ như tai anh không có bị thương tích gì cả, thì anh thò tay vô cái vùng nước mặn đâu có bị rác. Anh thò tay vô những cái chất độc, nếu chất độc kia nó không phải là cái loại nó thấm vào máu, thì tức khắc là anh không hề bị nhiễm độc. Tai anh mà đứt, anh ở xa xa thì vi trùng độc hại nó có thể thâm nhập rồi. Nhưng mà tai mình không có bị thương tích gì thì độc hại không thể đụng chạm ra được. Cũng như thế, mình trang bị cho tâm thức mình cái năng lượng Quan Âm rất là lành có mặt, năng lượng chánh niệm luôn hiện hữu, tức khắc là mọi cái điều kiện xâm phạm tác hại bên ngoài không có cái lý do gì nó thâm nhập vào trái tim ta được cả. Hãy làm cho mình có nội lực rất là vững thì mình có thể đi được trong cuộc đời này an nhiên, không sợ bất cứ điều gì. Nội lực anh không vững thì thưa, anh vừa bước chân ra đường thì mọi cái điều tiêu cực của xã hội nó mời gọi, nó dắt tay anh. Chúng ta đi qua đoạn thứ 7. hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống do sức niệm Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái này có khó hiểu không? Thưa, cái chót núi cao nó tượng trưng cho cái đỉnh của danh và lợi. Ta có điều kiện leo lên cái đỉnh của danh lợi cùng một lúc với sự thành công, là cái phát sinh của cái tâm thức rất là kiêu ngạo. Không có cái gì cao bằng tâm kiêu ngạo hết á. Ví dụ như cái đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn, người ta leo lên được. Xa hơn cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn là ở Cung Trăng, người ta còn đến đó người ta cắm được cái cờ. Nhưng mà cái đỉnh của cái tâm kiêu ngạo, thưa các vị, là nó không có dừng lại ở trong cái ở trong cái kích thước của vật lý. Nghĩa là cái tâm thức mà nó tự kiêu tự mạn, thế thì không có cái kích thước nào đó để đo được chiều cao của nó cả. Và thông thường thì ta đang ở trên cái chót của đỉnh tu di, tức là đang ở trên cái đỉnh của sự thành công, thì cái sự kiêu ngạo nó cùng thời có mặt cùng lúc với sự thành công của ta. Và cái quy luật trong cuộc đời này thì không hề có cái gì lên cao mà không xuống thấp hết. Anh leo đến đỉnh của danh vọng thì có lúc anh cũng rớt xuống. Không hề có cái sự thành công nào mà giữ nguyên được cái trạng thái thành công luôn nhiều năm cả. Anh giàu 1 tỷ sẽ có người khác giàu hơn 1 tỷ. Và cái nấc thang đi lên nó cứ nhân theo. Cho nên khi mà trong tâm thức của anh có cái sự kiêu ngạo phát sinh thì tức khắc điều đó nó tạo thành nỗi khổ trước cái đã. Chưa nói bị người ta xô rớt. Khi anh đang ở trên cái đỉnh của danh vọng thì sự khổ nó cùng một lúc phát sinh. Sự khổ đó là gì? Sự bất an và lo sợ. Thứ hai nữa là con người mà cái tâm kiêu mạn lớn chừng nào thì người đó càng cô đơn chừng ấy. Tại vì khi lòng mình có một cái tâm kiêu mạn, thế thì điều thứ nhất là cái niệm nghi ngờ của mình đối với mọi người xung quanh nó phát sinh ngay à. Người ta đến với mình dù thân tình, mình cũng cảm nhận là có một cái gì đó không muốn nhờ vả mình. Cái sự nghi ngờ có mặt nó đã làm cho mình bất an rồi. Rồi cái sự phập phồng lo sợ của mình nó tạo thêm một nỗi niềm bất an thứ hai nữa. Và cái thứ ba, thưa các vị, là không hề có cái đỉnh cao nào, không hề có cái đỉnh cao nào mà tồn tại lâu trong cuộc đời này cả. Cho nên tức khắc là sẽ bị rớt xuống bất cứ lúc nào. Và người ở trên cao bao nhiêu mà tới chừng rớt xuống thì té nặng bấy nhiêu, nỗi buồn lớn bấy nhiêu. Người thành công nếm hương vị thất bại rồi có khi họ khổ hơn là người chưa từng thành công. Điều này rất là rõ. Ta có danh càng lớn mà khi danh của ta nó bị bốc khói bay đi thì cái nỗi khổ ta lớn vô cùng. Ta có thể tự sát vì cái chuyện mất đi thanh danh. Và đây là cái trường hợp đang ở trên chót núi tu di mà bị người xô rớt xuống. Cái nỗi khổ của người bị thất bại, ví dụ như thất bại mặt tình cảm, thất bại mặt lợi danh, thất bại mặt tiền của vật chất, tất cả những cái thất bại đó nó tượng trưng cho là đang ở trên chót tu di bị người xô rớt xuống. Và trong đời sống con người, thưa các vị, là không hề có một người nào không có đôi lần thất bại cả. Hoặc là ta thất bại cái này hoặc thất bại cái khác mà thôi. Điều này rất là rõ. Cho nên cái điều Kinh Phổ Môn dạy cho chúng ta là nếu gặp những cái trường hợp thất bại trong cái lĩnh vực tình cảm, lĩnh vực vật chất, hay là lĩnh vực lợi danh, hay bất cứ lĩnh vực nào, đang lúc thất bại, đang bị người giật dây anh té, anh biết làm một công việc là mời năng lượng Quan Âm về nhận diện cái nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an, nỗi sầu tủi, thì tức khác là anh là người thân thang giống như mặt nhật đang soi sáng giữa hư không, không hề bị dày dò đau đớn khổ sở gì cả. Điều này có thể tin được không ạ? tại sao ta tin? Ví dụ thế này, ví dụ như một anh thanh niên nào đó bị tình phụ, là cái chuyện mà ai cũng có thể hình dung ra một cách rất là dễ. Những cái thất bại danh, thất bại tiền thì cái đó ta hình dung nó khó, nhưng mà nói tình phụ thì ai cũng cảm nhận dễ. Tôi đố các vị tại sao nghe nói đến tình phụ ta cảm nhận dễ? Tại sao? Phải con người này cái chất của nó là tình, phải không? Cái chất của nó là ái. Ái không có nặng thì không sinh ra có trần gian này. Ái không nặng thì không rớt vào thai mẹ để có được hình hài. Cho nên trong những cái mà con người khổ sở nhất và nó đọ đài con người nhất là tình cảm. Và trong những cái thất bại, trong những cái khổ đau bị xô rớt, thì cái xô rớt của tình cảm là nặng nề nhất. Ví như ta bị tình phụ, ta bị người phụ phàng quay lưng lại, họ chạy theo một người khác, họ coi thường ta vì ta nghèo, coi thường ta vì ta ít học, coi thường ta vì ta thiếu cái nọ, thiếu cái kia, thiếu nhiều điều kiện để bảo đảm cuộc đời họ. Ví như lúc bấy giờ mà mình nhận diện được điều này, nhận diện là tất cả những cái điều mình tủi hờn, sầu khổ, đau đớn, hành hạ trái tim này, tất cả những điều đó là những tình cảm mà không phải là ta. Các vị thử nhìn coi, những cái mà mình buồn nè, mình bất an nè, mình giận, mình tức nè, tất cả những cái tình cảm đó nó soi vần, nó tàn phá trái tim các vị. Nó là một loại tình cảm sinh ra, trưởng thành, dịu xuống và biến đi. Chưa hề có một loại tình cảm nào lên đến cái đỉnh cao của nó rồi nó dừng lại cả. Cái giận chưa hề lên đến đỉnh cao của nó rồi nó dừng lại luôn, nó cũng phải dịu xuống. Cái buồn nó chưa bao giờ nó làm chìm các vị tới đáy rồi nó chìm luôn ở đó, thưa không? Cũng có lúc ta hết buồn vậy. Có những nỗi buồn nó lớn nhất của một đời người, nó cũng không hề trấn ngự tâm thức các vị luôn, nó cũng phải đến rồi nó đi thôi. Thế thì tất cả những cái gì mà nó đến và nó đi đều là những cái chùm gửi nó gá vào tâm này, chứ nó không phải là ta. Ta đều có quyền nhận diện, nó là cái sở hữu của ta mà không phải là ta, phải không ạ? Sở hữu của mình, bên ngoài thì xe, thì cổ, thì cửa, thì nhà. Sở hữu gần hơn nữa thì người thân của mình, như con mình, như chồng mình, như vợ mình. Sở hữu mà gần hơn hết là thân này là sở hữu của ta. Rồi sở hữu mạnh hơn cái thân này nữa, nó vô hình nữa là tình cảm, cũng là sở hữu của ta. Rõ ràng là như thế. Tại sao nó là sở hữu của mình? Cái gì mà mình nhận biết được nó, cái gì mình nói nó là của tôi, đó là cái sở hữu cả. Cái giản dị mình định nghĩa như thế thôi để dễ cảm nhận. Cái này của tôi, thế thì nó là cái vật sở hữu mà nó không phải là tôi. Tôi là hình hài. Chùa của tôi thì chùa là sở hữu của tôi, do tôi tạo ra, do tôi xây dựng, mà tôi là con người này. Rồi tôi nói thân của tôi, chứ không phải thân là tôi. Tôi là cái gì nó nhiều hơn thân, chứ không phải là cái thân không. Tôi là nước mênh mông, chứ tôi không phải là, tôi không phải là lượng sống. Tôi càng không phải là cái bọt nổi trên mặt biển nữa. Thân này nó như chiếc bọt nổi trên cái mặt biển của tâm thức. Tình cảm này, vui buồn này, nó như những lượng sóng chạy lăng tăng, chạy tới chạy lui, hoặc sóng lớn hoặc sóng nhỏ, mà nó không phải là biển. Biển nhiều hơn sóng chứ, phải không ạ? Đại dương nó phải mênh mông, và tất cả những cái điều nó sinh khởi từ đại dương, nó là của đại dương chứ nó không phải là đại dương. Mà đại dương là cái mênh mông hơn. Ta nhận diện được những cái đau đớn bị tình phụ, những cái đau đớn bị đọa đài vân vân của tâm thức này, nó dày dò ta. Tất cả đều là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Ta nhận biết được nó thì nó là sở hữu thôi. Và điều này các vị có thể thử nghiệm được. Khi có cái buồn tới, các vị thử làm một việc là: cái buồn của tôi nhìn thấy cái buồn, tôi nhận biết nó đang tràn ngập lòng tôi, Rồi tôi nhận biết nó đang từ từ rút nhẹ ra đi, giống như cơn nước ròng rút nước ra đi. Làm được chứ? Thế thì thưa các vị, mình chỉ cần làm được chuyện đó thì lúc ấy là mình đang mời gọi năng lượng Quan Âm về. Khi có mặt năng lượng Quan Âm về trong trái tim các vị thì tức khắc là các vị là mặt nhật treo giữa không trung. Tất cả những cái buồn, cái vui kia là những cái đến rồi đi, sinh rồi diệt, mà ta là người đang nhận biết từng cái đến đi sinh diệt ấy. Cái vui, cái buồn, cái bất an, cái trầm cảm đó, nó chỉ là những lượng sóng nhỏ sóng lớn chạy trên mặt đại dương. Nó sinh ra bên này, nó chạy nhiều lắm thì nó tới bên kia bờ Thái Bình Dương, nó cũng tràn lên bờ và nó biến mất. Mà ta là biển khơi mênh mông, và mình mời gọi năng lượng Quan Âm về ngự, có nghĩa là mình làm được công việc ấy. Mình luôn nhận diện được tất cả những cái tình cảm của tâm thức mình khởi và diệt, có và không, là những cái sở hữu của ta. Ta là người nhận biết nó, chứ ta không phải là nó. Gọi là người biết vận dụng cái năng lượng Quan Âm về để quán chiếu, để trị liệu tất cả những cái cảm thọ bất an, sầu tủi, đau khổ của tâm thức. Người làm được điều đó thì tự thân người đó là cái vần nhật sáng rạng rỡ treo giữa không trung. Không có cách gì mà làm cho mặt trời kia tối được cả, không có cách gì làm cho mặt trời kia chìm xuống dòng cây cả. Ba đoạn mà 5, 6, 7 tôi nghĩ là đủ rồi đó. Các vị nhớ để thực tập. Thực tập được chưa? Và cái điều quan trọng không phải là chúng ta nghe nhiều, cái điều quan trọng là các vị thử thực tập. Thưa đại chúng, là Phật Pháp rất là màu nhiệm. Nếu mà chúng ta ứng dụng một câu thôi, chúng ta cảm thấy nó thâm thúy, nó sâu xa, nó màu nhiệm, nó có năng lực trị liệu, chữa lành những thương tích của thân tâm ta. Ta áp dụng nó thì tức khắc là ta trị liệu được tất cả những cái bệnh của tâm thức. Bệnh buồn khổ, bệnh bất an, bệnh trầm cảm, bệnh ganh tị, vân vân. Tất cả những cái thứ bệnh của tâm thức chỉ cần một cái năng lượng Quan Âm thôi, chỉ cần cái sức mạnh của Quan Âm thôi thì tức khắc là ta trị lành hết mọi thứ. Trong Phổ Môn, Quan Âm có 33 ứng thân. Nhưng mà thực tế thì không phải 33 ứng thân, mà triệu triệu ức ứng thân. Mỗi một cái ý niệm của các vị sinh khởi, các vị mời năng lượng Quan Âm về có mặt thì tức khắc là một ứng thân Quan Âm liền có mặt trị liệu tất cả những cái bệnh của tâm thức các vị. Luôn ứng hiện, hầu nhiều nghìn đức Phật là như vậy. Hoàng thể thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị, thị đa thiên ước Phật. Từng ở gần với muôn vàng đức Phật, đã phát cái đại nguyện rất là thanh tịnh, là nơi nào có tiếng kêu cứu của chúng sinh, nơi nào có nỗi khổ chúng sinh thì liền tức khắc có mặt và ứng hiện. Có phải không ạ? À? Có điều con người khổ não không chịu gọi ngài mà thôi. Ví dụ như mình khổ sở, mình bị quằn quại trong cái nỗi đau của tâm thức, mình không gọi ngài. Ví như các vị gọi thì liền ngài có mặt, chứ đâu có hề thiếu lúc nào. Mình đang có cái cơn giận điên người, mình chỉ làm một việc là nhận diện đây là cơn giận của tôi mà không phải tôi giận. Nhớ như vậy. Mình làm được việc này thì tức khắc là mình và cơn giận nó mới có một khoảng cách. Mình làm được việc này tức khắc là mình không có rót năng lượng, mình không có cho nhiên liệu chảy vào để cho cái chiếc xe dẫn nó chạy thêm một đoạn đường nào cả, cắt ngang con đường ống dẫn dầu liền tức khắc thôi. Tôi nhận diện đây là cơn giận của tôi. Tôi là người nhận biết cơn giận. Cái năng lượng nhận biết tỏ sáng hiện tiền rõ ràng nhận diện thì tức khắc cơn giận kia nó không có cách gì nó tồn tại được cả. Như vậy thì một là ta thích để cho cuộc đời mình chìm nổi trong khổ đau. Hai là ta mời năng lượng Quan Âm về để làm cho cuộc đời mình chấm dứt cái khổ. Hai điều này, thưa, nó có mặt trong phút giây và có mặt trong đường tơ kẻ tóc. ta chỉ làm hay không mà thôi. Và từ cái điều ví dụ về cơn giận, các vị có thể nhìn các cảm thọ của tâm hành như nỗi buồn nó dày dò đầy đọ tâm thức ta. Ta nghĩ là mình là nỗi buồn, ta đồng hóa mình vào nó. Chứ nỗi buồn thực tế thì nó vốn là một cảm thọ đến rồi đi. Mình làm một việc là nhận diện đây là nỗi buồn của tôi, cùng một phương cách như thế thôi. Thì tức khắc là các vị đã làm cho nỗi buồn nó có một khoảng cách với các vị. Nỗi buồn là sở hữu của ta. Tôi nói đây là cây viết của tôi, thì lập tức cây viết là cái bị tôi nhận biết. Mà tôi là con người này, tôi là con mắt này, tôi là khả năng nhận biết này, chứ tôi đâu phải là cây viết. Nếu tôi nói cây viết là tôi, thế thì khác, phải không ạ? Tôi đồng hóa mình vào cây viết, thế thì cây viết này nó vui, nó buồn, nó xấu, nó đẹp, nó ngắn, nó dài, trở thành cái nỗi ân hận và trở thành cái nỗi niềm cay đắng của chính bản thân tôi. Ta đồng hóa mình vào thân này, cho nên ta thấy sao mình không được đẹp, ta thấy sao mình bệnh hoạn, ta thấy sao mình nghèo túng và vân vân, là do vì ta thấy mình chỉ là thân, ta thấy mình chỉ là lượng sống. Nếu ta có cái nhìn sâu hơn, ta thấy mình là nước chứ không phải là sống. Sống thì đến và đi, mất và còn, sinh và diệt, lớn và nhỏ, nhưng mà nước thì sao? Không hề có những hiện tượng như thế. Mức độ gần các vị nhìn coi, hình hài này ai cũng tới cái tuổi già như nhau. Anh đẹp mấy, răng anh đẹp mấy thì tới cái tuổi 50, 60 anh cũng đi nhổ bớt lai ra. Rồi tới 70, 80 thì anh cũng phải đi trồng răng giả. Anh không thể giữ cái hàm răng trắng ngà của anh như cái tuổi 18, 20 được, đồng đẳng như nhau. Rồi anh đẹp mấy thì đưa vô lò thiêu cũng 5 phút, tôi đẹp mấy lò thiêu cũng 5 phút mà thôi. Bình đẳng nhất lọt như nhau. Mình nhìn được điều này thì các vị thấy là có gì đâu mà ân hận. Cạn thôi là vậy đó. Sâu hơn, thưa các vị, ta có thể thấy được một điều là ta có khác nhau về hình hài, khác nhau về trình độ tri thức, về cảm thọ, nhưng mà ta không hề thua bất cứ ai về khả năng nhận biết. Phải không ạ? Tôi nhìn một vòng, tất cả những cái gì đập vào mắt tôi thì tôi đều có cái sự nhận biết, mà không cần nói tiếng thì thầm. Nếu tâm thức mình khởi tiếng nói thì thầm thì nó khác ngay. Nhưng mà chỉ cái sự nhận biết đơn thuần thì không hề khác nhau. Các vị nhìn, các vị nhận biết, tôi nhìn, tôi nhận biết đều giống nhau và ai cũng như nhau cả. Không có dài, không có ngắn, không có lớn, không có nhỏ, không có sắc màu gì cả. Có đúng vậy không? Và cái nhận biết này, các vị nhớ lại coi là từ hồi trẻ mình mới sinh ra có rồi đó. Rồi mình học hành, mình có hôn thêm được cái gì? Không hề nhờ cái lý do là anh viết được tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Mỹ mà anh cái nhận biết anh nó thêm cái gì? Không có. Có đúng không ạ? Bây giờ tuổi già, mắt anh có thể kém, tai anh nghe nó tiếng được tiếng mất, nhưng mà cái nhận biết này rõ ràng là nó không phải như thế, nó vẫn y như thế. Nghe được nhiều hay ít là do vì cái khả năng của thần kinh thính giác. Cho nên người ta mới có thể mua một cái máy mà nó khuếch đại âm thanh người ta nghe được. Chứ nếu mà cái khả năng nhận biết của nghe mà nó kém thì tôi đố mà trời có làm cái máy gì cũng không thể có khả năng nhận biết từ cái lỗ tai được. Đúng không? Cho nên dòng điện vẫn như thế. Mà bóng đèn này nó bị hư thì nó tắt, thì ta thay bóng đèn nó sáng. Cũng như thế, ngày xưa thì thay con mắt không có được, bây giờ thì cái bóng đèn này có một cái gì trục trặc, người ta mở nó, ta bỏ ra để gắn một cái bóng đèn khác vào đây thì nó thấy bình thường. Và bây giờ người ta đã làm được. Hình hài này, có khi cái trái tim này nó trục trặc, nó đập không ngon, người ta mở nó ra, người ta thay cái trái tim khác vẫn sống được, thay trái thận, vân vân. Khoa học càng đi xa thì càng chứng minh được ta không phải là hình hài. Hình hài là cái vật tạm ta mượn thôi, vật sở hữu của ta. Vui buồn là cái cảm thọ. Khoa học dần dần sẽ chứng minh được cái cảm thọ là cái sở hữu của anh mà không phải là anh. Rồi dần dần khoa học chứng minh thêm nữa là cái suy nghĩ này không phải là anh. Anh là cái nhận biết suy nghĩ. trong tương lai họ có khả năng là nhìn vào thần kinh não của anh để thấy cái diễn trình tâm thức nó chạy ngang như như phim đang chạy. Nó đã thử làm một việc là đặt cái máy vào để soi vào giấc ngủ của anh. Tất cả những cái suy nghĩ ban ngày của tiềm thức nó lao sao, không có dịp nó khởi lên ý thức để nhận biết, thì nó là những cái lượng sóng rất là bé nhỏ li ti trên mặt biển. Do vì ý thức của ta nằm yên cho nên những cái lượng sóng đó nó mới bắt đầu nó hiện khởi trong giấc mơ. Cho nên giấc mơ anh liên tục từ lúc anh mới ngủ ra tới lúc anh gần thức. Tới gần thức một đoạn của giấc mơ ngắn ngắn anh nhớ. Còn ngoài ra thì từ lúc đầu hôm cho tới gần thức mơ liên tục mà anh nào có nhớ đâu. Và những cái giấc mơ ấy là những cái sóng thức lao sao. Cho nên một điều hứa hẹn trong tương lai khoa học sẽ thăm dò được vào cái vùng tư duy của anh không phải là anh, và chiều sâu của cái anh là gì. Ta tự hỏi mình cái anh là gì, thì ta có thể nương vào giáo lý của Phật dạy để biết một điều: ta là khả năng nhận biết, nhận biết mà vô ngôn, nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm. Rõ ràng hiện tại cái sự nhận biết có mặt là năng lượng chánh niệm của Quan Âm. Cái này thưa đại chúng là không có phải là hàng xe ngoài shop bin nó bán để ta đi mua, cũng không cần tốn tiền, cũng không xin được ai cả. Nó là cái tự có của các vị ở ngay trong đây. Một là các vị dùng nó, hai là các vị không dùng, thế thôi. Mà nếu ta biết thương thân phận của con người, thân phận chính mình, thì ta hãy mời gọi năng lượng Quan Âm về để sử dụng từng phút từng giây. Điều này nó làm cho cuộc đời mình giàu có phong nhiêu. Rồi nó chấp cho mình đôi cánh để bay vào cái vùng trời Niết Bàn. Đó là nói bằng cái ngôn ngữ văn chương. Nhưng mà tự thân của năng lượng nhận biết này, nó sẽ làm cho các vị an trú được trong cái vùng trời của Niết Bàn thường tại ngay đây và giờ phút này. Dễ dàng như vậy. Dễ không? Dễ quá đi chứ. Tại mình không chịu tu thôi. Và thưa các vị, giờ hồi hướng được chưa? Thôi mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.